Trong cuộc sống chúng ta thường nghe nói người này phước quá, sang trọng, hạnh phúc, rồi cầu con, được của, mọi việc như ý. À, không bao giờ tự nhiên mà được đâu. Cái gia đình đó đã tu tập giữ giới và bố thí trong nhiều kiếp sống. Và đến bây giờ họ tiếp tục ở lành, ở hiền, ngay thẳng, bố thí nên tiếp tục giàu có. Còn cái người đó sống không có thiện lành mà giàu, các vị đừng có tin cái giàu đó. Nó chớp lóe như là một phút huy hoàng rồi chợt tắt thôi, không có cái gì lâu bền đâu các vị. Cũng có những người nói sao người này bạc phước, làm gì cũng thất bại, tính toán cái gì cũng không xong, tai họa tới tấp, mất mát đau thương. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng ông trời ở bất công với ai, mà chính chúng ta đã gieo nhiều nhân xấu ác trong hiện tại hoặc trong quá khứ. Nói tới giàu nghèo trong đạo Phật là phải nói tới phước báo sự tu nhân tích đức trong đạo Phật. Nói tới an lành hạnh phúc có hay không cũng nói tới con người đó có tu nhân tích đức hay không. Chứ không thể nói xui quá, hên quá, hay phải dùng những cái sự manh mún gọi là trí xảo để mà đạt những điều mình muốn. Đối với nhà Phật, giàu có vật chất cũng là một cái sự giàu, mà cái giàu có tiền tài vật chất là người ta hay nhắc đến nhất. Nhưng có một cái giàu nữa là giàu có về trí tuệ. Có rất là nhiều khoa học, nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, giáo sư, luật sư, vân vân, họ cống hiến cho cuộc đời này không phải là tiền bạc mà là trí tuệ. Trí tuệ, tên tuổi, tài năng của họ đóng góp cho cuộc đời, cho đất nước. Có những con người trí tuệ làm cho đất nước chuyển hóa, thay đổi đời sống kinh tế từ nghèo sang giàu, từ cái cuộc sống tối tăm sang sáng sủa đẹp đẽ hơn cũng là nhờ trí tuệ. Trí tuệ là một phước báo rất lớn. Cho nên đừng nghĩ giàu có chỉ trên phương diện vật chất, mà còn là giàu có trên phương diện trí tuệ. Làm sao để có trí tuệ? Chúng ta nghe pháp là một cái nhân tu về trí tuệ. Tu tập là nhân tu về trí tuệ. Sám hối, tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật, giảm chế khẩu nghiệp, mà tu cái tâm cho nó sáng, nó trong lành, đó là cái nhân tu về mặt trí tuệ. Các vị nghe được không? Cho nên cái người có trí tuệ họ an lạc lắm. Chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề làm cho cái đời sống chúng ta giàu có về mặt trí tuệ. Đơn giản nhất là nghe Phật Pháp. Các vị bây giờ giảm chế, nghe tuồng, nghe kịch, coi phim, nghe nhạc, mà dành thời gian nghe Phật Pháp. Chính Phật Pháp làm cho chúng ta cởi mở, thay đổi những cái lối suy nghĩ sai lầm, những cái cách nghĩ ích kỷ, bỏn xẻn xấu ác ở trong tâm, mà chúng ta phải tập nghe Phật Pháp. Đó là một cái nhân cho chúng ta có phước báo về trí tuệ cho hôm nay và cho ngày mai. Không chỉ là vật chất mà phải làm giàu cho trí tuệ. Thứ ba nữa là giàu lòng nhân ái. Cái người giàu có lâu dài cũng là do bố thí, mà bố thí là do lòng nhân ái, tâm từ bi. Cho nên giàu lòng nhân ái, bao dung người yêu, người yêu mình, yêu cuộc sống, yêu muôn loài. Cái người mà có tâm từ lớn không có nghèo đâu. Nghèo có thể nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng không nghèo đạo đức với tình thương, người đó cũng rất là giàu trên thế gian này. Và sư tin rằng các vị ngồi ở đây rất là giàu đạo đức, rất giàu tình thương. Có đúng như vậy không? Các vị giàu đạo đức, giàu tình thương nên mới về nghe Pháp nè. Các vị giàu đạo đức, giàu tình thương cho nên các vị mới rạng rỡ lên, ngồi nghe Pháp mà lưng thì thẳng, mắt thì sáng. Bởi vì lời Phật dạy là lời đạo đức, lời yêu thương. Cho nên ngoài cái giàu vật chất, chúng ta có cái giàu trí tuệ, giàu lòng nhân ái, tình thương. Còn cái giàu thứ tư nữa, cái này cũng rất là hiếm có, là giàu về sức khỏe. Ở đây có ai giàu về sức khỏe, ít có uống thuốc, tâm hồn sống thoải mái, rất là giàu có, rất là giàu có về mặt sức khỏe. Giơ tay lên sư coi. Sức khỏe tốt, không có bệnh. Đi khám nghiệm là bác sĩ nói ok, tốt hết. Giơ tay cao. Vậy là chiếm 40% trong cái giảng đường này. Xin cho một tràng pháo tay. Mà người có sức khỏe tốt là người phải có cái tình thương. Kiếp sống mình cũng ít có sát sinh hại vật hay là không có hại vật. Giúp đỡ người, bố thí thuốc men, làm các điều lành nên bây giờ có sức khỏe tốt. Tại vì các vị nên nhớ nha, có một câu một nhà tỷ phú nói sư quên rồi, có đừng làm người tỷ phú trên nghĩa địa, tức là chết mà ra nghĩa địa nằm. Còn mình có sức khỏe là mình có điều kiện nghe pháp, có điều kiện tu tập. Sức khỏe là vàng, chẳng có nghĩa lý gì khi một tỷ phú giàu có trên nghĩa địa. Chúng ta có sức khỏe, được tu tập trong chánh pháp, và do vậy trân trọng sức khỏe và giữ gìn sức khỏe. Xin chúc mừng những ai có sức khỏe tốt hôm nay. Và những ai sức khỏe chưa tốt thì sao? Mình phải tu nhân, tu những nhân lành để mình có sức khỏe tốt, để mình giàu về sức khỏe. Và cái nhân Đức Phật dạy người có trường thọ sức khỏe tốt là do nhân gì các vị biết không? Nhân gì? Không sát sinh hại vật. Giới đầu tiên của người quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, không sát sinh hại vật. Không hại vật thì cũng không làm tổn thương người. Vật không giết mà tối ngày chửi mắng chồng là cũng tổn thương ông chồng. Chửi mắng vợ là cũng làm đau khổ cho vợ. Giới thứ nhất như vậy không giữ được. Mình không sát sinh, không hại vật thì con người mình càng yêu thương, càng trân trọng, quý mến nhiều hơn. Giữ được giới đó rồi chúng ta sẽ hóa giải bệnh tật, lâu ngày chúng ta sẽ được trường thọ. Ngoài cái vấn đề giàu có về mặt sức khỏe, còn giàu có con người đó rất giàu, mà giàu như thế nào? Giàu hạnh phúc. Cái này nhiều người ước mơ lắm. Con không cần tiền, con không cần gì hết, con chỉ cần có hạnh phúc thôi. Nhưng mà cái hạnh phúc đó không dễ có. Hạnh phúc có được phải từ một cuộc sống trí tuệ, biết tu nhân tích đức. Con người có tu nhân tích đức thì mới có hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc tức là cái con người đó có sức khỏe nè, thấy không nào, có tiền tài, được nhiều người yêu mến, ít bệnh tật, còn có sắc đẹp nữa. Mình có hạnh phúc thì phải có những điều kiện đưa đến hạnh phúc. Tôi không cần gì hết mà tôi chỉ muốn hạnh phúc thôi, mà trưa này tôi không có cơm ăn nè, có hạnh phúc không? Không. Tôi không cần gì hết mà nhà tan nát, cãi nhau suốt ngày, lời qua tiếng lại, rượu vào lời ra, đồ đạc đập phá, có hạnh phúc không? Không. Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần có hạnh phúc thôi, mà không có sức khỏe, bệnh tật nay đau mai ốm, rên hừ hừ, muốn nghe pháp cũng ngồi không được, nằm không xong, đứng không yên, làm sao có hạnh phúc. Tôi không cần gì hết, tôi chỉ muốn có hạnh phúc thôi, mà tôi ra đường ai nhìn cũng muốn chửi hết, không ai thương hết, làm sao có hạnh phúc. Người có hạnh phúc ai cũng phải quý mến, phải không nào? Ai cũng chúc cho bạn sống lâu trường thọ, vì bạn rất dễ thương. Người như vậy mới có hạnh phúc. Cho nên cái giàu có hạnh phúc là quyết định chúng ta gieo những nhân lành thánh thiện trong cuộc đời. Chúng ta bố thí mới giàu có. Chúng ta trân trọng mạng sống, không tổn hại sinh vật mạng sống, chúng ta mới ít bệnh tật, tuổi thọ dài lâu. Chúng ta yêu người, tôn trọng hạnh phúc của người, giữ giới không tà dâm, mình mới có hạnh phúc trong gia đình. Mình không rượu chè cờ bạc, mình không dùng các chất gây say gây nghiện, đồ ăn độc địa, thì mình mới không có bệnh tật. Bệnh tùng khẩu nhập, bệnh nó đến là do ăn, cho nên ăn uống vô tội vạ thì bệnh tật sẽ đến. Lo lắng quá cũng sanh bệnh tật. Con người an lạc vô tư đó, hãy làm các điều lành thì không có gì phải lo lắng nữa. Do vậy chúng ta phải tu các nhân lành để có thể được hạnh phúc trong đời sống. Cái giàu về niềm hạnh phúc an lạc, cái mà chúng ta hay chúc nhau an lạc cát tường trong năm mới, nghe là như vậy, nhưng chúng ta phải tu tập. Là một người cư sĩ giữ gìn các giới, tu hạnh bố thí, xả lòng san tham, mình mới có an lạc hạnh phúc trong đời sống.